Chương 322, bản nguyên chi hỏa vs. bản nguyên chi thổ cảm nhận được giữa không trung đại sơn tản mát ra uy áp vô thượng. Mọi người trong chiến đấu trước vạn linh cung, bao gồm vạn linh cảnh cùng hoàng tuyền thế giới, tất cả mọi người, duy nhất có thể nói không bị chút ảnh hưởng nào, chính là Tê Chiếu. Cho dù là Tử Tĩnh đã từng trải qua trận chiến hủy diệt ngự thổ giới, đã từng tận mắt chứng kiến bốn khối trấn giới thiên bia đồng thời xuất hiện, cho dù như thế, giờ phút này Tử Tĩnh vẫn bị núi lớn giữa không trung chấn nhiếp, tinh thần không khỏi sinh ra một tia hoảng hốt. Đúng lúc này trong đầu mọi người ở hoàng tuyền thế giới đột nhiên đồng thời vang lâm này cũng uy nghiêm bá đạo, thanh âm này cũng uy nghiêm bá đạo, trực tiếp làm cho mọi người bị trấn thế linh sơn của Tôn Ngộ không phát ra lực uy hiếp trong nháy mắt thanh tĩnh. Sau đó 29 người đồng thời hét lớn một tiếng, dưới tình huống tất cả mọi người trong vạn linh cảnh, bao gồm 12 vị tổ phu không kịp phản ứng, nhàn nhiên xuất kích, lần này làm cho hai bên vốn đang ở trạng thái giằng co lập tức kéo ra chênh lệch. Thoáng cái mọi người ở hoàng tuyền thế giới tất cả đều là đè ép vạn linh cảnh, mọi người bị công kích, ngay cả thập nhị tổ vu cũng không ngoại lệ. Thập nhị tổ vu, tuy rằng đám người hậu anh nguyên bản trong đó không biết vì sao lại bị đổi vị trí đám người chúc long, nhưng uy lực của thập nhị tổ vu quả thật không hề giảm xuống, hơn nữa so sánh với khôi lỗi chiến đấu bình thường, thập nhị tổ vu chỉ có thể nói là trạng thái bán khôi lỗi. Bọn họ mặc dù đồng dạng nghe theo mệnh lệnh của thông thiên giáo chủ, nhưng lại có thêm tính tự chủ rất cường đại, hoàn toàn có thể dưới tình huống không tiếp nhận mệnh lệnh mới của thông thiên giáo chủ tự mình chiến đấu. Bất quá tuy nói như thế, nhưng nếu thông thiên giáo chủ gặp phải trọng thương hoặc là thần thức bị hao tổn, thập nhị tổ vu vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Ngay trong nháy mắt trấn thế linh sơn vừa mới hình thành, thông thiên giáo chủ cũng bị linh sơn phát ra uy thế khiếp sợ, thế cho nên động tác của thập nhị tổ vu cũng chậm chạp trong nháy mắt. Chính là trong nháy mắt chậm chạp này liền làm cho Tê Chiếu nắm bắt thời cơ, do đó mọi người thế giới hoàn tuyền nhất cử chiếm ưu thế. Nguyên bản vạn linh cảnh đông đạo đạo sĩ cũng không phải phi thường am hiểu phòng ngự, hiện tại bị hoàn tuyền thế giới một trận mãnh công, nhất thời chính là khổ không thể tả, thậm chí còn có người đã bị thương. Kế hoạch của vạn linh cảnh giới chủ linh vật là dựa vào thông thiên thập nhị tổ vu làm phòng ngự, đạo thuật sư vạn linh cảnh dưới sự thủ hộ của thập nhị tổ vu toàn lực công kích, mà thông thiên thì lại dùng phần hỏa bia giải quyết cường giả cấp giới chủ trên mặt đất. Ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng bất đắc dĩ gặp phải hoàn tuyền thế giới, không chỉ có thập nhị tổ vu không có tác dụng phòng ngự, thậm chí thông thiên đều bị triệt để kiềm chế, hơn nữa một cây không tốt là rất có khả năng hắn sẽ ngã xuống tại chỗ. Điều này làm cho những đạo thuật sư không giỏi phòng ngự trực tiếp bại lộ dưới nền vuốt của mọi người thế giới hoàn tuyền, mà trong đó lại thuộc về Diễm Thần đánh thoải mái nhất. Nguyên bản Diễm Thần chính là am hiểu công kích, giờ phút này đối mặt với người phản linh cảnh có năng lực phòng ngự bình thường, một phen thiêu đốt ngọn lửa nóng rực, Phượng Hoàng không ngừng phát động mãnh công. Mặc dù so sánh với Diễm Thần hỏa diễm so với hỏa diễm của thông thiên thấp hơn không chỉ một bậc, nhưng đó là tương đối, Bạo Phượng nhất tộc hỏa diễm há lại là thật sự bình thường. So với Diễm Thần đầm địa vui sướng, Lãng Tâm Kiếm Hào liền có vẻ có chút buồn bực, bởi vì đối thủ của Lãng Tâm Kiếm Hào là Lôi Thánh Hư Miểu pháp sư vạn linh cảnh cùng là cường giả cấp bậc giới chủ. Pháp sư Hư Miểu, cao thủ vạn linh cảnh thành danh đã lâu, một thân lôi hệ đạo thuật coi như là cùng hóa lôi tổ giới Lạc Lôi đạo nhân so sánh cũng không kém chút nào. Bất quá Lạc Lôi đạo nhân lúc ấy vẫn ở trong trạng thái bị vây đánh, mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đều quấn lấy hắn cùng chiến đấu, cho nên lúc ấy Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có cảm thấy Lạc Lôi đạo nhân cường đại bao nhiêu. Cho đến bây giờ đối chiến hư ảo, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục biết lôi hệ đạo thuật thế, nhưng khó đối phó như thế. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hư Miểu giao thủ đến bây giờ còn không có thương tổn một chút, nhưng mình lại bị các loại lôi điện uy lực cường đại kia oanh kích có chút chật vật. Hơn nữa Hư Miểu này đối với không gian cũng có lĩnh ngộ không tầm thường, điều này không thể nghi ngờ làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu có vẻ càng thêm gian nan. Mà hiện tại Lãng Tâm Kiếm Hào sau khi trấn thế linh sơn xuất hiện, trong lúc Tê Chiếu nhắc nhở rốt cục thừa dịp phân thân Hư Miểu đến gần, tuy rằng Hư Miểu đã toàn lực phòng ngự cùng tránh né, bất quá vẫn bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém trúng, tuy rằng không bị thương quá nặng, nhưng sau lưng cũng là quần áo nứt ra một vết thương lớn, hơn nữa trên lưng một đao không sâu vết đao đã thấm ra máu tươi. Vừa rồi Hư Miểu nếu động tác chậm hơn một bước, chỉ sợ sẽ bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém giết. Nhìn ánh mắt trận út hư ảo, Lãng Tâm Kiếm Hào do dự, không phải do dự chiến đấu như thế nào, mà là mình có muốn sử dụng vật kia hay không. Tê Chiếu cảm thụ khí thế chưa từng có của mọi người trong thế giới hoàn tuyền, bỗng nhiên có chút cảm thán. Trong trận chiến Hóa Lôi cũng là dựa vào Tôn Ngộ Không đột nhiên hiện ra thiên bi trấn giới, từ đó chấn nhiếp mọi người ở Hóa Lôi tổ giới, lúc này mới làm cho chiến đấu trong nháy mắt xuất hiện tình thế ngã xuống. Mà bây giờ lại là bởi vì Tôn Ngộ Không tạo ra ngọn núi lớn, vẫn tản ra khí thế vô cùng uy nghiêm, khiến thế giới Hoàng Tuyền lại một lần nữa chiếm thế thượng phong. Hơn nữa Diễm Thần bên kia không ngoài ý muốn lại có mười mấy hô hấp là có thể giải quyết được đối thủ, đến lúc đó ưu thế của Hoàng Tuyền sẽ mở rộng một bước. Ngược lại bên Tôn Ngộ Không, trấn thế Linh Sơn vừa xuất hiện, Không Thiên trước đó bị Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài, lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại một lần nữa dùng bia đốt lửa ngăn trở kim cô bỗng bắn thẳng tới. Thông Thiên giáo chủ vội vàng ngăn chặn khi huyết bốc lên, thừa dịp đại sơn kia còn đang tích xúc lực lượng nhanh chóng rơi xuống mặt đất, mà tất cả hành vi của Thông Thiên giáo chủ Tôn Ngộ Không đều nhìn thấy, bất quá cũng không thèm để ý, mà là toàn bộ tâm thần đều chú ý đến ngọn núi lớn trên đỉnh đầu. Chỉ có thêm hai hơi thở nữa, trấn thế Linh Sơn có thể đạt tới uy lực lớn nhất, sau đó chỉ cần áp suất đến cực hạn, khi đó trấn thế Linh Sơn này công kích rốt cuộc sẽ khủng bố đến mức nào, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không biết. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu số này, sau khi Thông Thiên rơi xuống đất cũng không quản Thái Thượng Lão Quân bị Cửu Tắc Kim Cương Viên công kích, trực tiếp đem phần hỏa bia hung hăng đâm trên mặt đất. Sau đó hai chân khoanh chân mà ngồi, cứ như vậy ngồi ở phía sau phần hỏa bia, đồng thời hai bàn tay đặt ở chính diện phần hỏa bia, cũng chính là khắc bốn chữ Cổ Thể Đại Tự phần hỏa số 3. Sau đó toàn thân linh lực còn có năng lượng hỏa thuộc tính tất cả đều điên cuồng hướng đốt hỏa bia chạy tới. Thiên địa linh lực khổng lồ cùng năng lượng hỏa thuộc tính thuần túy làm cho phần hỏa bia trong nháy mắt từ màu trắng chuyển thành màu đỏ thẫm. Mặt sau một chùm hỏa diễm đồ án cũng là hồng quang lưu chuyển, nhìn qua giống như một cụm hỏa diễm chân chính thiêu đốt thiên địa nguyên hỏa. Đây chính là tên của một cụm hỏa diễm ở mặt sau của tấm bia đốt lửa, giống như cụm tên của nó cho thấy, cụm hỏa diễm này chính là ngọn lửa đầu tiên giữa thiên địa, cũng có thể nói là cụm hỏa diễm đầu tiên sau khi phương vũ trụ mới khai trương. Nếu như nói bản cổ giới có sào thị hoang mộc lấy lửa làm cho sinh linh bản cổ giới được tiến hóa, vậy một đám thiên địa nguyên hỏa này đại biểu ý nghĩa chính là làm cho cả vũ trụ đều có được sinh mệnh lực. Khi quang mang trên một cụm hỏa diễm kia càng ngày càng sáng, sau khi lấp lánh đến một cực hạn, ở trên bầu trời đốt lửa bia không đến ba thước địa phương, một cụm nhỏ thoạt nhìn thập phần bình thường hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Khi ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt, cả tuần thiên giới tự hồ đều đang chấn động, tất cả sinh linh bên trong thực vật đều cảm giác được một cổ ấm áp vô cùng thoải mái dâng lên trong lòng. Cảm giác kia phản phất là lúc chưa sinh ra ở trong bụng mẫu thân. Bất quá khi một cụm hỏa diễm kia càng ít càng sáng, cảm giác ấm áp kia dần dần biến thành khô nóng. Khi cụm thiên địa nguyên hỏa thiêu đốt sáng ngời nhất, tất cả sinh linh đều cảm giác được một loại ảo giác phản phất như thế giới đều muốn thiêu đốt lên. Trong lúc nhất thời, bởi vì trấn thế Linh Sơn xuất hiện mang đến lực uy hiếp, tất cả đều biến thành sợ hãi đối với hỏa diễm kia. Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng cảm nhận được, nhìn phía dưới một chút sáng ngời, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Bổn nguyên chi hỏa, Thông Thiên dĩ nhiên có thể đem trấn giới thiên bia vận dụng như vậy, thế nhưng ở chỗ này vận dụng bổn nguyên chi hỏa, chẳng lẽ Thông Thiên không sợ đem tuần thiên giới này đều hủy sao? Thiên địa nguyên hỏa há lại dễ khống chế như vậy? Mặc dù Tôn Ngộ Không khiếp sợ thiên địa nguyên hỏa đang thiêu đốt trên tấm bia đốt lửa kia, nhưng muốn hắn nhận thua như vậy cũng là không có khả năng. Bổn nguyên chi lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng? Trong chín khối trấn giới thiên bia, Hoang Thổ bia bài danh thứ 3, mà phần hỏa bia lại là bài danh thứ 9. Mặc dù cùng là trấn giới thiên bia, bản thân không có gì khác biệt quá lớn, thế nhưng đối với bổn nguyên lực lại vẫn có một phần mạnh yếu phân biệt. Phần hỏa bia có được bổn nguyên chi hỏa, thiên địa nguyên hỏa, vậy trong Hoang Thổ bia làm sao không phải là tồn tại có bản nguyên chi thổ càn khôn nguyên thổ đây? Chẳng qua lúc trước Tôn Ngộ Không cũng không muốn để trận đại chiến này ảnh hưởng đến quá nhiều người vô tội, nhưng chuyện đã đến nước này, Thông Thiên giáo chủ ngay cả bổn nguyên chi hỏa cũng lấy ra, nếu như mình sợ đầu sợ đuôi vậy mình không chỉ sẽ bại chi sợ cuối cùng còn là hài cốt vô tồn. Tôn Ngộ Không có sợ không? Tất nhiên là không. Một người còn là Đại La Kim Tiên tu vi liền dám đại náo thiên cung, hắn như thế nào còn có thể sợ? Trấn thế Linh Sơn là biển cát hoang vu ngưng tụ, theo thanh âm của Tôn Ngộ Không cùng một tay chỉ một ngón tay, ngọn núi lớn trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên giống như trái tim đập thì trực tiếp thu nhỏ lại một phần hai, sau đó giống như một ngôi sao băng trực tiếp hướng Thông Thiên Giáo Chủ phía dưới rơi xuống. Đồng thời, hai tay Tôn Ngộ Không hợp thập đột nhiên in ở chiến diện tấm bia đất hoang, đồng dạng cũng bắt đầu một lần nữa đem linh lực trong cơ thể cùng với năng lượng thổ nguyên tố rót vào trong bia đất hoang. Lúc này đây Tôn Ngộ Không không sử dụng lực lượng hỗn độn nữa, bởi vì nếu muốn sử dụng bổn nguyên chi thổ, vậy thì không thể có bất kỳ loại năng lượng nào pha tạp. Theo Tôn Ngộ Không sắc bén chạm vào, đại trận đấu châu thiên tinh ở mặt sau tấm bia hoang bỗng nhiên bắt đầu lóe ra tinh quang rực rỡ. Hơn nữa trong đại trận tổng cộng 108 ngôi sao sau khi động thời tinh quang đại phóng, bắt đầu lần lượt một mình sáng lên hào quang càng thêm sáng lạng. Theo mỗi một ngôi sao lóe sáng, đều có một viên sỏi trong suốt bay ra trong tinh thần. Rất nhanh, 108 khóa tinh thần lóe lên xong. 108 viên sỏi ở trên bia đất hoang giống như một con thủy tinh tiểu long vẫn bơi lội. Nhìn một sấp càng khôn nguyên thổ giống như thủy tinh này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy sao lại quen mắt như vậy. Dường như tôi đã thấy điều này trước đây, lúc này Trấn Thế Linh Sơn đã đập xuống, bất quá phía dưới Thông Thiên trước tấm bia đốt lửa phía trên một chùm lửa nhỏ bỗng nhiên bốc lên, trực tiếp đem Trấn Thế Linh Sơn nện xu thôn phệ ở giữa ngọn lửa hừng hực.